Chết nữa Cháy sao sạt bước tôi khói muôn dài là danh Chúa cao hơn. Mưa trên muôn dài dâng lên Ngài lời ca chúng con. Mưa trên muôn dài là danh Chúa.
Toàn thể quý vị trong hội thánh, kính thưa các thân hữu, các đồng hương có mặt với chúng tôi ngày hôm nay, tôi xin mời chúng ta cùng đọc chung một câu kinh thánh nói về tấm lòng của Chúa đối với con người chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc: như trẻ thơ được mẹ hiền an ủi, ta cũng sẽ an ủi ngươi vậy. Ê-sai đoạn 66 câu 13. Thưa, đây là một câu kinh thánh rất là đặc biệt. Tại vì khi muốn nói đến tấm lòng của Chúa đối với con dân của Ngài, thì không có hình ảnh nào tốt đẹp hơn, quý báu hơn là hình ảnh của người mẹ an ủi con mình. Tôi muốn mời tất cả chúng ta cùng suy gẫm điều rất là quan trọng, rất là lớn, rất là thiết thực. Chúng ta hỏi với nhau là tại sao hình ảnh của người mẹ an ủi con mình nó lại đặc biệt như vậy? Chúng ta hỏi rằng tại sao ngày hôm nay chúng ta cần được sự an ủi? Và sự an ủi của Chúa giống như mẹ hiền thì nó có ảnh hưởng gì đến chúng ta ngày hôm nay? Thưa, khi chúng ta nói đến hình ảnh của người mẹ an ủi con thì đa số nhớ đến hình ảnh của người mẹ của đứa con nhỏ khi nó chạy té hay như thế nào đó, hay nó bị lạc, hay nó bị sưng, nó bị phỏng, chạy đến mẹ mình khóc, thì người mẹ ôm con, vỗ về con, an ủi con. Người mẹ có thể không nói nhiều, nhưng mà cái việc mà người mẹ ôm đứa con thì nó đem đến cái sự cảm thông, như là trước khi phân tích là tại sao té thì vỗ về suýt xoa, giống như người mẹ cùng chịu đau với người con. Quý vị biết là thường khi một đứa nhỏ mà nó té đó, thì người ta nói nó rất là sợ. Nó sợ về cuộc đời, nó sợ về những chuyện xảy ra chung quanh, và nó sợ chính nó. Nó không biết là nó làm gì để nó bị đau đớn như vậy. Nhưng mà sự an ủi của người mẹ làm cho đứa con bớt sợ, bình tĩnh trở lại. Dĩ nhiên đó là những người mẹ ôm con, vỗ về con, nhưng không có mắng con. Tại có nhiều người á thì ôm con nhưng mà nói rằng đáng đời, ai cứ mày phá quá chi vậy. Mà tôi nghĩ người mẹ ôm con mà mắng như vậy đó, nó cũng đỡ hơn là không có ôm, phải không? Nhưng mà ôm con mà không có mắng thì nó tốt hơn. Các nhà tâm lý bảo rằng sau một cái cơn khủng hoảng vì bị té hay là bị đi lạc, thì đứa trẻ thường hỏi rằng Khi mình té như vậy đó, mình còn là mình không? Và khi người mẹ ôm con vào lòng thì giống như nói với nó rằng nó vẫn là nó, tại vì mẹ nó vẫn thương nó, mẹ nó vẫn chấp nhận nó. Nhiều người ở trong chúng ta ngày nay đã cao tuổi rồi, cho nên có thể không có nhớ đến những kỷ niệm được mẹ an ủi. Có nhiều người bây giờ thì không có được an ủi mà phải an ủi con của mình. Và cũng có nhiều người ngày nay phải an ủi ngược lại với mẹ cao tuổi của mình. Khi các bà quên rồi, các bà yếu rồi, thì mình phải an ủi trở lại. Anh em trong hội thánh chỉ cho tôi một cái video của một cái anh đó. Ảnh nói rằng mẹ ảnh, người mẹ cao tuổi đó, hồi nhỏ đó thì đút ảnh ăn bằng cách đưa thức ăn vô miệng của mình, nhai 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 xong rồi nhè ra đồ đút ảnh ăn. Thì ảnh quay video, ảnh cũng lấy thức ăn, ảnh cũng nhai 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 rồi ảnh đút cho mẹ ảnh. Mẹ ảnh nói không, mẹ không ăn. Ảnh nói là tại sao không ăn? Bà mẹ nói gớm quá. Ảnh nói mà gớm vậy tại sao đó mẹ đút con ăn? Tôi xem xong rồi cái tôi thuật lại cho mẹ tôi. Mẹ tôi nói may quá hồi đó không có nhai 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 rồi nhè ra đút cho nó. Tôi không biết là có ai hồi nhỏ mẹ an ủi mình mà vừa an ủi vừa mắng không? Tại vì tôi thấy có nhiều người giống như là bây giờ vừa an ủi mẹ mà vừa căng nhăn trở lại, giống như là để đáp lại cái sự an ủi của mẹ mình đối với mình như thế nào thì mình làm lại như vậy. Nhưng mà hôm nay, sáng hôm nay, dầu các bà mẹ có mặt chung với chúng tôi ở trong lúc cao tuổi đã quên rồi, hay là chúng ta phải an ủi những người khác, hay là phải an ủi ngược lại với mẹ của mình, thì chúng ta cần nhớ lại rằng Kinh Thánh dùng hình ảnh của người mẹ an ủi mình để nói tấm lòng của Đức Chúa Trời đấng tạo dựng nên chúng ta đối với chúng ta. Câu hỏi rằng tại sao thời đó Chúa lại nói câu đó? Tại sao Chúa lại nói câu đó đối với người Do Thái là dân của Ngài xưa kia? Khi quý vị đọc Kinh Thánh thì quý vị phải biết rằng chương 66 là chương cuối cùng của một sách rất là dày. Mà sách đó được viết ra, được rao truyền cho một dân tộc rất là bi đát ở trong cái hoàn cảnh khủng hoảng vô cùng. Dân của Chúa xưa kia bị xâm chiếm, bị càn quét. Thủ đô tráng lệ Jerusalem của họ bị tàn phá không thương xót. Rồi người dân thì bị lưu đày qua xứ người. Với nhiều năm đau khổ tại đó, khi trở về với quê hương thì tất cả đều là điêu tàn, là tủi nhục. Nguyên một dân tộc, nguyên một thế hệ đau khổ, mất mát. Và vì vậy lời của Chúa nói rằng ta sẽ an ủi các ngươi, như mẹ hiền an ủi con như thế nào thì ta sẽ an ủi các ngươi như vậy. Chúng ta vừa mới nghe anh Chương nói một ít những gương ở trong vòng chúng ta của những người mẹ trong thời gian chiến tranh đã phải hy sinh, đã phải vật vã nuôi cuộc sống cho chồng con như thế nào, nhớ nhung gia đình bị tan lạc như thế nào. Mẹ tôi cũng phải xoay sở nuôi chồng, nuôi con khi ba tôi đi tù cải tạo rất là nhiều năm, nuôi cho nguyên một bầy con trong lúc cái nhà của gia đình ở thì bị tịch thu và ở không nơi nương thân để nuôi cho các con. Khi ba tôi ra trại thì bị bệnh, bị bán thân bất toại và mẹ tôi một tay nuôi cho ba tôi tại nhà 22 năm. Trước khi ba tôi về với Chúa. Vì vậy lớn lên trong hoàn cảnh đó tôi hiểu được nhiều bà mẹ trong vòng chúng ta hy sinh rất là lớn và những sự mất mát đó con người không thể nào bù lại được. Không thể nào bù lại tuổi thanh xuân đó được. Và tôi hiểu sâu xa trong lòng rằng chỉ có những Có những sự mất mát mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể an ủi được mà thôi. Tuy nhiên tại đây lời Kinh Thánh chép không phải chỉ là sự an ủi dành cho những bà mẹ, mà đây là sự an ủi mà con người chúng ta cần, là tại vì con người chúng ta đã trải qua sự tàn phá, mất mát rất lớn khi phạm tội và xa cách Đức Chúa Trời. Cái hậu quả đó rất là lớn và không thể nào khắc phục được hậu quả đó nếu không có sự an ủi, yêu thương, thương xót của Đức Chúa Trời. Tôi kể lên một số hậu quả khi con người chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng khi chúng ta xa cách Đức Chúa Trời thì không phải con người chỉ sa ngã về đạo đức, mà có một cái vết thương rất là lớn ở trong lòng. Thứ nhất đó là tách biệt khỏi Đức Chúa Trời. Tội lỗi làm gãy đổ mối tương giao mật thiết giữa con người và đấng tạo hóa, khiến cho tâm linh có con người lạc lõng. Thời đại đầy đủ văn minh ngày hôm nay, rất nhiều người hỏi rằng tôi từ đâu đến, tôi sống trên đời này để làm gì, có ý nghĩa gì, tại sao tôi phải làm lụng vất vả kiếm tiền trả nợ rồi chết đi. Cho nên ở trong cái sự trống rỗng đó của tâm linh con người, sự chán chường của những người thành công cho chúng ta thấy rằng con người rất là cần sự an ủi từ Chúa để biết rằng mình đến từ đâu, mình sống trên đời này để làm gì, và rồi mình sẽ đi đâu. Giống như đứa con lạc xa vòng tay mẹ, thì người có tội sống trong cái tình trạng mồ côi thuộc linh. Nhiều lúc có những đứa trẻ xa mẹ đó, thì nó giống như nó tìm hình ảnh của người mẹ đâu đó. Nhiều lúc có những đứa bé tôi thấy rằng nó đi đến chỗ đông người ấy, nhiều lúc nó chạy đến một cái cô nào đó nó ôm, tại vì nó lộn, tại nó không tìm được mẹ nó. Thì cũng vậy, khi con người chúng ta xa cách Đức Chúa Trời đó, thì nhiều lúc mình tìm một vị thần nào đó, một cây cỏ nào đó, một tảng đá nào đó, một cái truyền thuyết nào đó để thờ. Mà thật ra cái sự trống vắng tâm linh đó là tại vì con người xa cách đấng tạo dựng nên mình là Đức Chúa Trời. Thứ nhì đó là khi chúng ta xa cách Đức Chúa Trời thì cái con người thật của chúng ta nó bị bóp méo đi. Nó làm chúng ta bị tổn thương. Nó làm cho lương tâm của nhiều người bị chai lì. Nó làm cho sự tự thấy mình có giá trị, cái phẩm giá của mình nó bị phá vỡ. Nó làm cho ý chí của con người trở thành yếu đuối, rơi vào trong những tội lỗi và cám dỗ rất là tệ bạc. Và từ đó con người sống trong mặc cảm, sự ghê tởm chính mình. Và quý vị biết rằng có nhiều người bên ngoài thì tự ái, phản ứng với người khác, nhưng mà trong lòng thấy mình không ra gì. Và vì thấy mình không ra gì, cho nên họ rơi vào trong tất cả những cái cám dỗ xấu xa. Tại vì họ thấy, họ không tin rằng mình có giá trị. Cho nên khi hình ảnh người mẹ trong Ê-sai đoạn 66 câu 13 không chỉ nói đến cái sự tha thứ của Chúa mà thôi, mà còn nói đến cái sự tái tạo trong cái tình thương xót dịu dàng của Đức Chúa Trời. Và chính tình yêu thương đó của Đức Chúa Trời khi con người nối kết lấy lại thì mới sửa những cái điều hư trật trong đời sống của mình, sửa lương tâm hư trật, sửa cái sự tự trọng nó bị hư trật và có một cái lòng muốn vươn lên. Không phải tội lỗi chỉ ảnh hưởng đến chúng ta mà thôi, mà còn ảnh hưởng đến tất cả mọi nơi xung quanh chúng ta. Tình thương người mẹ là quý, nhưng mà nhiều người mẹ thương con không đều và gây ra biết bao nhiêu nước mắt. So sánh giữa người con này với người con kia, Và cái điều đó là điều xảy ra trong xã hội, sự bất công, sự phân rẽ. Cho nên cái lời hứa của Chúa an ủi Jerusalem là cái lời hứa Chúa an ủi không phải cá nhân thôi, mà là cả một cộng đồng. Và cộng đồng đó ngày nay là cộng đồng hội thánh, là nơi nhận biết được sự an ủi của Chúa và tập sống an ủi lẫn nhau. Như vậy khi chúng ta nhận được sự an ủi lẫn nhau thì chúng ta sống nhiều hơn trong sự bình an và sự hàn gắn lại những cái mối liên hệ. Khi con người xa cách Chúa, chúng ta lại có một cái vết thương của tấm lòng và suy nghĩ giống như thân phận lưu đày. Tội lỗi là do mình tạo nên hay là do người khác gây nên cho mình, thì gây ra những cái nỗi đau rất là lớn, những tổn thương rất là lớn và những mất mát không thể diễn tả được. Bây giờ mà dân Do Thái trải qua nguyên một thời gian mà họ cảm thấy rất là đau khổ. Và trong những thi thiên, có những thi thiên họ nói rằng làm sao ở xứ người mà hát cho được. Và tôi thấy rằng ngày hôm nay có rất nhiều người nghĩ rằng cuộc đời này làm sao có thể hát được. Vì quá nhiều nỗi buồn. Hát là chỉ cho tạm quên mà thôi. Và tôi nghĩ đó là lý do tại sao đa số những bài hát của người Việt Nam là bài hát âm hưởng buồn. Quý vị để ý không? Có thể tại vì cái tâm tư của một dân tộc chiến tranh, chia rẽ, mất mát, đau khổ, nghèo thiếu, nghi kỵ, khiến cho những bài hát xuất ra từ dân tộc chúng ta nó đượm nỗi buồn. Và chính cái sự xa cách Đức Chúa Trời đó khiến cho con người mất đi hy vọng. Có nhiều người không có tin rằng tôi có thể thay đổi. Tôi muốn làm người cha tốt hơn mà không thể thay đổi được. Tôi muốn làm người chồng tốt hơn mà không thể thay đổi được. Tại vì ở trong lòng nó thiếu vắng một cái gì đó. Nó không còn hy vọng. Nó không còn muốn vươn lên nữa. Và quý vị phải biết rằng giữa nhiều đất nước và đất nước giàu có, đầy đủ, có rất nhiều người nghiện ngập. Những người nghiện ngập là những người mất đi hy vọng, vượt qua cái nghiện ngập của mình. Người ta nghiện ngập rất là nhiều thứ. Và có thể nói đó là căn bệnh lớn nhất của xã hội chúng ta. Không phải người ta chỉ hút sách mà thôi. Người ta dồn vào cờ bạc biết bao nhiêu mất mát. Người ta dồn vào trong những giải trí tai hại, làm hư gia đình, hạnh phúc hôn nhân, là tại vì những nghiện ngập đó. Và những nghiện ngập đó xảy ra là tại vì lòng của một người thiếu sự an ủi. Cho nên, kính thưa quý ông bà chị em trong hội thánh, đây là lý do chúng ta phải thấy theo Chúa, tin Chúa. Không phải là chúng ta làm theo một số nghi lễ tôn giáo đi cho có nhà thờ. Mà sâu xa trong đức tin của chúng ta đối với Chúa là trở lại với Ngài để tiếp nhận sự an ủi cho mình. Và đây là bí quyết rất lớn của những người khám phá ra sự cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là nghi lễ Chúa bắt chúng ta phải làm. Lớn lên nhiều người nghĩ rằng cầu nguyện là cái chuyện phải làm trước khi ăn. Và rất là mong cha mình cầu nguyện cho lẹ lẹ để ăn cơm. Chứ mà cầu nguyện dài quá. Tôi nhớ tôi có một người cậu nói với ông ngoại tôi rằng: ba ơi, nếu mà phải cảm tạ Chúa thì khi ba mua bao gạo về, ba đặt tay lên bao gạo, ba cầu nguyện cảm ơn Chúa một lần thôi. Xong bữa nào ăn cơm ba cũng cầu nguyện cảm ơn Chúa là sao? Có nghĩa là tại vì nghĩ rằng cảm ơn Chúa nó là một cái luật lệ phải theo. Nhưng mà khi chúng ta gần Chúa, chúng ta phải biết rằng đó là bí quyết tại sao có nhiều người quỳ gối xuống là để nhận sự an ủi của Chúa. Kinh Thánh nói ở trong Roma đoạn 5 câu 5 rất là quý. Kinh Thánh nói rằng hy vọng sẽ không làm chúng ta thất vọng, vì tình yêu của Đức Chúa Trời đã tuôn đổ vào lòng chúng ta qua Đức Thánh Linh, đấng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Khi chúng ta quỳ gối trước ngai của Ngài, thì Đức Thánh Linh làm một công việc mầu nhiệm trong tâm linh của chúng ta. Là dù hoàn cảnh chúng ta vẫn còn rất là nhiều thử thách, thì chúng ta được gắn với Đức Chúa Trời và chúng ta nhận được sự an ủi của Ngài. Và đó là điều tất cả chúng ta đều cần. Nhiều người trong chúng ta cũng biết rằng con cái mình được cần được an ủi, vợ mình cần được an ủi, chồng mình cần được an ủi, mẹ mình cần được an ủi. Mà chúng ta không thể an ủi được là tại vì trong lòng chúng ta thiếu vắng sự an ủi, cho nên những lời nói của chúng ta dầu cố gắng bao nhiêu đi thì cái lời sau á, nó triệt tiêu lời phía trước. Cho nên lòng mỗi người chúng ta cần được chính Chúa an ủi. Không có ai có thể an ủi quý vị đầy đủ, dồi dào, sâu xa như là Chúa. Tôi nhớ một sư Võ Ngọc Thiên Ân là người quản nhiệm trước đây. Ông có thuật lại một câu chuyện ở trong bài giảng nào tôi không có nhớ, mà tôi không bao giờ quên câu chuyện đó. Ông nói có một người giống như là vô gia cư vậy. Cuộc đời rất là tài mà lang bạc. Thì người ta khám phá là anh thường đến những ngôi nhà thờ trong tuần vắng, anh ngồi đó. Anh ngồi đó rồi người ta thấy rằng lúc nào anh cũng cầu nguyện. Anh nói rằng, lạy Chúa, con là Tom đây. Rồi anh ngồi đó anh khóc thôi. Lạy Chúa, con là Tom đây. Cuộc đời không còn biết con là ai nữa. Cuộc đời khinh bạc con. Nhưng mà con ngồi trước mặt Chúa để con thưa với Chúa, con là Tom đấy. Tại vì Chúa biết con. Tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta phải có những giây phút đó với đức tin. Chúng ta ngồi trước mặt Chúa và thưa với Chúa rằng là Chúa, con là Linh đây. Con là Hải đây. Chúng ta phải thưa với Chúa. Nếu từ vừa rồi chúng ta học với nhau, nhà của Chúa phải là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Chúng ta xin Chúa chúng ta bước qua nơi mới. Nó là nơi mà nhiều người trong chúng ta sẽ có những góc trong nhà thờ để thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con cần sự an ủi của chính Ngài. Thưa quý vị, trong sâu thẳm mỗi con người chúng ta đều có những vết thương khó có gọi tên được. Có những nỗi cô đơn mà những người thân nhất chúng ta không hiểu chúng ta. Có những mặc cảm mà người khác không hiểu chúng ta. Có những thất vọng vẫn kéo dài trong đời sống chúng ta, hay là có những tổn thương do người khác gây nên mà không có hết. Thì chính chúng ta có những lúc chúng ta cảm thấy rất là lạc lõng và rất là mệt mỏi, không biết tại sao chúng ta phải phấn đấu trong đời này làm gì. Thì tại đây xin Chúa cho chúng ta lắng nghe lời của Chúa nói rằng ta sẽ an ủi các ngươi như mẹ an ủi con mình. Đây không phải là lời Chúa an ủi nâng đỡ suông, mà là lời hứa từ một Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót. Đấng thấy từng quý vị, hiểu từng quý vị và muốn ôm choàng quý vị giống như người mẹ hiền. Quý vị có thể cảm thấy rằng mình không có xứng đáng, quý vị có thể thấy rằng mình phạm tội với Chúa nhiều quá rồi, hay là vết thương lòng của mình quá sâu rồi. Nhưng mà tin lành, tin vui mà Chúa Giêsu đem đến cho quý vị đó là Chúa đến không phải để lên án quý vị, mà để cứu và an ủi quý vị. Chúa Giêsu đã đến trong trần gian, sống giữa những cái người đau khổ, tan vỡ. Chúa chịu chết trên thập tự giá, mang lấy tội lỗi và đau thương của quý vị. Chúa sống lại để quý vị có thể sống đời sống mới, đầy hy vọng tha thứ trong sự hiện diện ấm áp của Chúa. Thưa quý vị, năm ngày 12 tháng 5, ủa là ngày này phải không? Năm 2008 thì có một trận động đất rất là lớn ở bên Trung Hoa. Cái trận động đất mạnh 7.9 độ Richter. Và rất là nhiều sụp đổ thì tại thành phố Tứ Xuyên, cái đội mà đến tiếp cứu đó thấy thi thể của người mẹ trẻ trong cái đống đổ nát của ngôi nhà đang sập. Người mẹ này khi người ta khám phá là đang nằm trong cái đang ở trong cái tư thế quỳ gối, cái thân á thì cúi xuống bao bọc cái thứ gì đó bên dưới, giống như là bà chết lúc mà bảo vệ cái gì đó. Thì khi người ta nhấc cái thi thể bà lên thì họ bàng hoàng khám phá có một đứa trai khoảng 3-4 tháng tuổi vẫn còn đang sống nằm ở dưới đó. Thì đó là người mẹ dùng toàn thân của mình để che cho đứa con của mình. Nhưng mà người ta ngạc nhiên hơn là người ta tìm được cái điện thoại di động ở trong cái mền của đứa bé. Và ở trên màn hình có một cái tin nhắn chưa có gửi, tại vì người mẹ chết trước khi gửi. Thì tin nhắn đó này là: con yêu dấu của mẹ, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con. Thì tôi thấy đó là hình ảnh của Chúa Giêsu chịu chết để che chắn chúng ta. Và đó là sự an ủi rất lớn mà mỗi người chúng ta cần có. Chúng ta cần được sự an ủi đó để giữa đời này chúng ta có thể bù lại những điều mà không ai có thể bù cho chúng ta, tha thứ những điều mà không ai có thể tha thứ cho chúng ta, và để cho chúng ta có một cái khả năng mới để có thể an ủi những người chung quanh chúng ta. Nè, thưa quý vị là những bạn hữu, những khách quý của chúng tôi đến đây, quý vị biết không, chính trong thì giờ này, quý vị có thể mở lòng ra để tiếp nhận sự an ủi đó của Chúa. Quý vị không phải gắng sức, không phải hiểu hết mọi điều, chỉ cần đơn giản thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con cần Ngài. Con xin mở lòng ra để đón nhận sự an ủi thương xót của Chúa cho cuộc đời của con. Xin Chúa chữa lành con, xin Chúa tha thứ cho con, xin Chúa dẫn con vào trong cuộc đời được an ủi và an ủi người khác. Xin mời chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng ta cứ ngồi cúi đầu hướng lòng về Chúa và chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa hứa sẽ an ủi chúng con giống như người mẹ hiền an ủi con mình. Thì giờ này chúng con cảm ơn Chúa về những người mẹ chung quanh chúng con. Và chúng con cảm ơn Chúa cũng đặt trong lòng nhiều người trong chúng con tình yêu, tình mẫu tử rất là quan trọng giữa cuộc đời này. Nhưng mà trên hết chúng con xin chính Chúa cho chúng con có thể hiểu được tình yêu của Ngài. Ngài không phải là đấng bắt chúng con theo luật này luật kia, nhưng mà Chúa là đấng muốn an ủi chúng con, muốn cho chúng con được vững tâm, muốn cho chúng con biết mình là ai, muốn cho chúng con không sợ hãi và muốn cho chúng con sống ở trong sự hiện diện yêu thương của chính Ngài trong đời này và trong cả cõi đời sau. Nên Chúa ơi, bây giờ xin quý vị có thể thưa với Chúa giống như tôi nói rằng: xin Chúa an ủi chính mình con. Xin Chúa dùng Thánh Linh Chúa đến vào tấm lòng của con để an ủi con, để tha thứ cho con và để cho con có khả năng có thể an ủi những người thân yêu xung quanh con. Con chưa biết hết mọi sự, nhưng con muốn hết lòng tiếp nhận tình thương của Chúa. Xin nắm tay con, dẫn dắt con từng bước bắt đầu từ nay, để đời này và cả cõi đời đời con được sống trong tình thương của chính Ngài. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng với các anh em suy gẫm về một cái bài ca dành đặc biệt cho các bà mẹ.
thời gian trôi qua đi, con còn lớn sống xa nơi xa tình mình. Như khi con cô đơn một mình bước đi trong đêm khuya mệt mỏi, dùng lời khuyên cho con nhớ lời Chúa giúp con đi luôn vững vàng. Nhìn mẹ cha luôn bao la, mình suốt đời con đi ơn. Cầu xin nhiên Chúa giúp con yêu Ngài từng giây phút trong đời, và dạy con biết sống yêu thương gia đình Chúa ban cho. Dù cho mai sau con có hay phương trời nào, lòng mãi khắc ghi mẹ cha luôn yêu con, từng đêm nguyện cầu với Chúa đi cùng con. Rồi thời gian trôi qua đi, còn đâu nữa tháng năm. Trong mong tìm được những phút giây yêu thương ngập tràn, từng lần để dù khi xưa lời kinh thánh của cha bên con hàng ngày, cho cuộc đời nói đi ơn mình yêu để cha bao la. Con xin thiên Chúa giúp con yêu Ngài từng giây phút trong đời. Gia đình yêu dấu, mẹ cha luôn ra tay cho đón.